Ngược về thời Minh, chương 242-3, màu quang tái hiện P3, góc truyện audio.com, Lưu Cần thấy thế phẫn nộ, nghĩ thầm, nghĩ bám lấy Dương Lăng là rất giỏi rồi hả? Hừ, đợi đưa hắn đi điều tra kinh thành, thu nạp đủ quan lại trong triều, dần dần sẽ qua điều khiển ngươi. Đuổi hai kẻ dở hơi rời khỏi, Dương Lăng cười nói. Thôi đi, thời gian lâu, bọn họ cũng bớt giận, khi đó thần sẽ lại thiết yến khuyên bọn họ giải hòa. Chính Đức oán hận nói. Tâm tình đang tốt đều bị hai tên khốn kiếp này làm bực chết. Y bỗng đổi giận thành vui nói. Dương Khanh, trẫm sáng tác khúc sát biên nhạc, nhất tiên cô nương vô cùng thích trình độ của nàng sâu hơn trẫm, thật muốn có cơ hội cùng nàng hợp khúc. Dương Lăng nhẹ nhàng thở dài nói. Tiên nhi và hoàng thượng tính tình hợp nhau là tốt, thần nhìn ra được nàng thích hoàng thượng, cách mấy ngày không thấy sẽ bảo thần dẫn nàng đi, chỉ có điều. Nàng khờ khạo ngây ngô, nhanh mồm nhanh miệng, với lại hậu cung đều xuất thân từ đại gia khuê khác, cách biệt rất lớn. Thần thật sự là lo lắng, Chính Đức nghiêm nghị nói. Lo lắng chuyện gì, nếu đường cô nương không thích trẫm, vậy trẫm không phản đối, cũng không miễn cưỡng nàng. Nhưng nếu đường cô nương nguyện ý cùng trẫm trải qua cả đời, vậy trong thiên hạ cũng đừng ai mong động tới nàng, trẫm là thiên tử, còn không bảo vệ được người trẫm yêu nhất sao? Ai cũng không thể, nói cho ta biết tên của ngươi gọi là gì? Ta tên Đường Nhất Tiên, ta hỏi tên thật là gì, ta tên Đường Nhất Tiên, Đường Nhất Tiên vẫn ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt đăm đăm. Tim đập mạnh và loạn nhịp nói, Giải Ngữ và Tu Hoa nhìn nhau, lại hỏi, được Đường Nhất Tiên, nói cho ta biết ngươi là ai, từ đâu tới, phải cẩn thận suy nghĩ, ngươi là Dương Lăng quan hệ thế nào. Ngươi từ đâu đến, ta, Đường Nhất Tiên bỗng nhiên ôm đầu, mi tâm nhăn nhó, có vẻ hết sức thống khổ. Tu Hoa nhìn Giải Ngữ nói. Có cổ quái, nàng dãy dụa không trả lời, trong này nhất định có bí mật, hỏi lại nàng. Giải Ngữ nhẹ nhàng đong đưa ngọc Phật dịu dàng nói. Ngươi không phải biểu muội của Dương Lăng đúng không? Ngươi tên Đường Nhất Tiên nhưng ngươi không phải biểu muội của Dương Lăng, nói cho ta biết ngươi từ đâu đến, ngươi rốt cuộc là ai, hắn sao lại nhận ngươi làm biểu muội? Đường Nhất Tiên mí mắt giật giật chán dịn mồ hôi, nàng muốn mở to mắt nhưng vẫn giống như rơi vào ác mộng không thể thoát ra, trong đầu xuất hiện những hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến nàng chóng mặt muốn ói ra. Ta là ai, ta từ đâu đến, Đường Nhất Tiên bỗng rung mạnh, hai mắt mở ra. Giải Ngữ Tu Hoa thấy thế hoảng hốt, người chúng nhiếp tâm thuật, tâm trí bị mê hoặc, nếu không cho nàng tỉnh thì căn bản không có khả năng tự mình tỉnh lại, nàng sao có thể tránh thoát trói buộc. Hai cô nương tuyệt đối không thể tưởng được lúc các nàng giáp tâm ép cô bé trước mắt thổ lộ bí mật trong lòng, đối với nàng, cũng đã chôn sâu vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ. Cao Văn Tâm dù y thuật cao siêu, nhưng não người thật sự là quá phức tạp, lấy bản lĩnh của y cũng không thể cam đoan chữa khỏi, nhưng châm cứu cũng có tác dụng, trí nhớ Đường Nhất Tiên chôn sâu bắt đầu xuất hiện một cái chìa khóa. Mà Giải Ngữ Tu Hoa dùng nhiếp tâm thuật đã khiến chiếc chìa khóa này có tác dụng, vào thời khắc này, toàn bộ ký ức đều đã nhớ ra, chỉ là thần trí và ý thức bị phong tỏa, có thể cảm giác nhưng không thể mang ra. Thôi miên là một loại ảnh hưởng, tác động tới tâm lý, cho nên đoạn ý thức và góc truyện audio.com, thần trí này không có bị thôi miên, trí nhớ một khi khôi phục, đoạn thần trí bị tổn thương tỉnh táo lại, nàng tinh tường nhớ lại chuyện vừa phát sinh, cũng tự thoát khỏi thôi miên. Tu Hoa tỉnh táo đầu tiên, lập tức đè ngọc Phật trong tay Giải Ngữ cười nói. Trò chơi này có phải rất vui không? Có thể khiến người ta choáng váng nặng nề đấy. Cứ như nói mớ vậy, ta và muội muội thường xuyên chơi, chỉ có điều hình như cô nương không quen, sắc mặt hơi trắng. Đường Nhất Tiên dùng ánh mắt trong suốt nhìn thẳng khiến Tu Hoa có chút hốt hoảng, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng lại. Đường Nhất Tiên bỗng nhiên cười, trầm tĩnh mà nói. Ừ, ảo thuật này đích xác cổ quái. Đầu choáng chóng muốn nôn quá, ha ha, ta là người không chịu được váng đầu. Tu Hoa nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi, đây là tỉ muội chúng ta lỗ mãng rồi. Thật không phải, lúc này hai tiểu thái giám đã trở về, nói, cô nương, chúng ta mang nước tới. Giải Ngữ vội nói, mau ngâm trà cho đường, đường cô nương nghỉ ngơi một chút là được, hai chúng ta ở ngoài cửa chờ. Thái giám ủ trà rồi rót trà cho Đường Nhất Tiên, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài cửa, Giải Ngữ đừng ngoài khẩn trương nói với Tu Hoa. Nàng có hoài nghi hay không? Tu Hoa nói, vừa rồi không có hoàng thượng, ngay cả nàng nhớ lại hết, chúng ta cứ nói đó là trò chơi. Nàng có thể làm khó dễ được ta sao? Huống chi, người bị nhiếp tâm khi tỉnh lại chỉ thoáng như một giấc chiêm bao, chỉ có thể nhớ lại một ít ấn tượng rời rạc, sẽ không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Ta chỉ thấy kỳ quái, nàng làm sao có thể tỉnh lại? Đường Nhất Tiên hai tay ôm đầu gối, cầm hạ xuống gối, ngồi trước kỳ trà mà trái tim còn thình thịch nhảy. Tứ chi có vẻ thật yếu ớt, nàng đều nhớ ra rồi. Tất cả trí nhớ giống như thủy triều tràn vào đầu óc nàng. Phở nhỏ bị bán vào thì hoa quán, trở thành một cây hái tiền. Học tập thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mặc quần áo, thậm chí một cái nhăn mày hay một nụ cười, vốn tưởng nàng cả đời phải ở đó làm một danh kỹ. Sau đó, đợi khi qua tuổi xuân, bị tú bà ép bán làm thiếp cho người ta. Có thể được quan lại hay sĩ tử mua đi, đã là kết cục may mắn nhất. Sau đó, có một buổi chiều, đại thương nhân Nghiêm Khoan muốn tới mua Ngọc Nhi đi. Theo sát phía sau y tới chỗ một công tử giọng khàn như vịt, sau đó có một đám người tiến vào tỉ muội ba người vận mệnh từ đó cải biến. Ta được chuộc thân, người chuộc thân là hắn, là anh hùng ta khâm phục nhất vì dám phản kháng thánh chỉ, hắn là sĩ tử, lại là quan, hơn nữa tuổi trẻ anh tuấn, trọng tình được nghĩa, có thể giao chung thân cho người như vậy, cho dù làm tiểu thiếp cũng là đốt đèn lồng khó thấy. Thời gian đó rất vui vẻ, nhưng Dương đại nhân thật kỳ quái, hắn mua chúng ta, vì sao cũng không tính chuyện nạp thiếp, lại không coi chúng ta là nha hoàn sai khiến, chẳng lẽ cứ như vậy nuôi dưỡng cả đời. Sau đó, hắn tăng quan, làm tướng quân, bảo phó tham tướng muốn hại hắn, ta tìm được chứng cứ phạm tội của bảo tham tướng. Đuổi giết, viết nhi chân bị thương, ta dùng quyển sách dẫn dắt kẻ cướp rời đi, rơi xuống vách đá, vương phi nương nương đã cứu ta, sau đó. Gặp tiểu hoàng, đúng, là tiểu hoàng nói ta là biểu muội của Dương đại nhân. Ta ngã bệnh, hắn một đường cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi chiếu cố ta. Nhưng vì sao hắn nói ta là biểu muội của Dương đại nhân? Đường Nhất Tiên bỗng nhiên mở to hai mắt, là hắn, tiểu hoàng chính là tiểu công tử đi. Góc truyện audio.com, theo Nghiêm Khoan tới hoa quán, hắn xé thư mời, bị người đấm vỡ mũi, hắn. Lúc ấy cùng Dương đại nhân là huynh đệ tương xứng, hai vị công công Trương Vĩnh, Cốc Đại Dụng là quan lớn, nhưng lúc trước cùng hắn đi hoa quán lại gọi hắn là tiểu công tử, vì sao từ Đại Đồng trở về, hắn lại thành tiểu giáo, hắn. Rốt cuộc là ai? Nghiêm Khoan bị bọn họ đuổi đi, tiểu hoàng bị Nghiêm Khoan đấm tới đổ máu, ta đưa khăn tay qua, khuyên hắn đừng gây chuyện với loại người này, hắn nói. Ai nói ta đánh không lại hắn? Công phu của ta muốn giáo huấn vài tên tiểu tặc còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều mới vừa rồi ta lần đầu cùng người động thủ, nhất thời ngây dại. Được công tử ra một thân hảo công phu ta tin là được chứ gì? Mũi công tử không sao chứ? Không sao thì sớm về nhà đi, nơi này ít đến vẫn tốt hơn. Ngươi không tin sao, ta muốn trị tên vô lại kia dễ như trở bàn tay, còn có đống công văn chó má, hừ ta muốn mang tới cũng chỉ cần một câu, ngươi không tin sao. Hắn chỉ vào Dương đại nhân nói, không tin ngươi hỏi hắn ta có thể làm được không? Dương đại nhân nói, đúng vậy, vị công tử này nói không sai, đừng nói giáo huấn tên vô lại kia một phen, chính là thay cô nương chuộc thân cũng rất dễ dàng. Cách chương.